Thưa quý vị thính giả, hôm thứ Bảy vừa qua, 14 tháng 2 năm 2009, cộng đồng người Việt tự do ở tại Sydney đã có cơ hội để tiếp xúc với một phụ nữ người Mỹ gốc Việt mà tên tuổi hầu như đã không còn xa lạ gì với người Việt ở hải ngoại nói riêng và kể cả người Việt ở trong nước nói chung. Đó là khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, trong cương vị một khoa học gia làm việc với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Trong chuyến công tác của mình đã thu xếp để có một buổi tiếp xúc và nói chuyện với cộng đồng người Việt ở tại Sydney. Và đã nói về hai đề tài, một bằng tiếng Việt và một bằng tiếng Anh. Hôm thứ Bảy vừa rồi tại Trung tâm Văn hóa Cộng đồng người Việt ở BB Place, bà đã tiếp xúc với cộng đồng Việt Nam trước khi bà rời Úc về lại Hoa Kỳ vào trưa thứ Hai, 16 tháng 2 năm 2009. Chúng tôi đã có một buổi nói chuyện vào chiều ngày Chủ nhật. Và sau đây là nội dung cuộc nói chuyện giữa chúng tôi với khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Mời quý vị theo dõi. Thưa chị, trước hết Ban Việt ngữ SBS Radio xin cảm ơn chị đã dành cho thời gian để nói chuyện ngày hôm nay, mặc dù chuyến đi này của chị rất là bận bịu, thưa chị Ánh.
Dạ vâng, cảm ơn anh, và trước hết anh xin được trân trọng kính chào tất cả quý vị thính giả cộng đồng Việt ở Úc Châu.
Cá nhân chúng tôi cũng như người Việt ở tại Úc này cũng đã nhiều lần được nhìn thấy chị ở trên phim ảnh và trên các bài phóng sự khác, cũng được một vài lần đã nghe được lời phát biểu của chị. Tuy nhiên hôm nay được trực tiếp nói chuyện với chị qua đường điện thoại như thế này, xin gửi đến chị một vài câu hỏi, thưa chị Ánh.
Dạ vâng.
Thưa chị, trước hết chúng tôi được biết là chị đến Mỹ năm 75 lúc mới 15 tuổi.
Vâng.
Thưa, cái kinh nghiệm của một cô gái Việt Nam năm 15 tuổi lúc mới đến Mỹ trong cái hoàn cảnh năm 1975, khi mà đất nước trải qua một cái biến động không thể nào tưởng tượng được như vậy, thì 30 mấy năm rồi, thì nếu bây giờ hồi tưởng lại lần đầu tiên mới đặt chân đến Mỹ thì lúc đó chị thấy thế nào chị?
Dạ thưa anh, thứ nhất là rất bỡ ngỡ và rất là sợ hãi. Tại vì cái gì cũng xa lạ cả, nhất là tiếng Anh không có bao nhiêu. Hồi đó tiếng Anh vốn liếng của anh chắc chừng 40-50 chữ. Thành ra sợ hãi lắm thưa anh. Mặc dù là Hoa Kỳ tiếp đón người tị nạn rất là chu đáo. Họ có những cái trại tị nạn mặc dù là phải dựng lên rất vội vàng, nhưng mà cũng khá tiện nghi và có rất đông người làm việc. Những người binh sĩ Hoa Kỳ được cử đến để làm việc, cũng như là nhà thầu và những người dân sự họ tình nguyện đến làm việc trong các trại tị nạn nữa. Thành ra đời sống trong trại tị nạn thì tương đối rất là tiện nghi. Nhưng mà vì cái nỗi lo sợ cho tương lai, cho nên lúc đó phải nói là ăn ngủ không yên. Mặc dù là lúc đó mình cũng còn nhỏ, còn nhởn nhơ lắm, chưa có biết lo nhiều như là cha mẹ, nhưng mà cũng vẫn hiểu biết là mình đang bước vào một cái cuộc sống rất mới và tương lai rất bấp bênh. Ngoài cái chuyện lo sợ đó thì như tất cả những người tị nạn Việt Nam lúc đó, mặc dù anh còn rất nhỏ, nhưng mà cái nỗi đau mất nước nó không thể có cái lời nào để mà diễn tả được. Cho đến bây giờ mình vẫn còn cảm, có đôi khi anh vẫn còn nguyên cái cảm giác như thế nào.
Dạ.
Khi mà mình nghe ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng thì cái trái tim của mình nó thắt lại như thế nào, nước mắt chảy như thế nào vẫn nhớ thưa anh.
Vâng.
Còn khi mà bước chân vào học đường thì lại mang thêm một cái tự ái dân tộc to tướng. Là tại vì trong lớp học, anh vẫn nhớ trong lớp học ngày đó có một mình anh là Á Châu thôi, và những người bạn Mỹ học trong lớp thì nghĩ lại lúc đó mình 15 tuổi, tức là những người bạn cùng lớp của mình cũng là con nít cả.
Vâng.
Thành ra bây giờ mình nghĩ lại thì mình không thấy giận, nhưng mà lúc đó nhiều khi giận lắm anh. Chẳng hạn như khi bạn học nó hỏi những cái câu như là cô biết cái tủ lạnh bao giờ chưa?
Yeah.
Có nhìn thấy cái tủ lạnh bao giờ chưa?
Ừ.
Hay là nó hỏi nhà you ở Việt Nam có máy lạnh không?
Ừ.
Hay là nó hỏi mình nhà có xe hơi không? Nhiều khi có thể bây giờ mình nghĩ lại, mình là người lớn, mình nghĩ lại thì nhiều khi chỉ là trẻ con tò mò muốn biết thôi, tại vì nó không hiểu gì về Việt Nam. Nhưng mà ngày đó thì tức giận lắm vì mình nghĩ là nó là một cách để nó miệt thị mình.
Vâng.
Vâng, thì thành ra, nhưng mà cũng phải nói là nhờ cái tự ái dân tộc to tướng đó mà lúc nào cũng là cố phải học ngày học đêm. Tại vì ngày đó vì giận những cái câu hỏi đó mà mình tự nhủ với lòng là nhất định là mình phải học cho hơn nó, ít ra cũng phải bằng những cái đứa bạn cùng lớp của mình, còn nếu không thì mình phải hơn xa nó để chứng tỏ cho nó biết là người Việt Nam không có phải là barbarian, không phải người Việt Nam chúng tôi là quê mùa, rốt nát, thiếu văn minh như là như là quý vị tưởng, đó chỉ là cái tự ái dân tộc của mình thôi, chứ chưa chắc gì người ta đã nghĩ là mình như thế, nhưng mà chỉ vì cái mặc cảm của mình lúc đó thôi anh.
Vâng. Có nhiều người cho rằng đối với thế hệ của những người tị nạn đầu tiên khi đến Hoa Kỳ, dù lớn hay bé cũng đã trải qua một số kinh nghiệm sống trong đời, do đó cái khả năng để đối phó và thích ứng với những thách đố của cái xã hội mới, của cuộc sống mới đó có vẻ khá hơn, hoặc là có khả năng đối phó hay là thích ứng một cách tốt hơn với những trẻ em thuộc loại thế hệ thứ hai, thứ ba, tức là sinh ra ở Hoa Kỳ hay là ở một quốc gia Tây Phương. Chị nghĩ thế nào về cái so sánh đó?
Dạ thưa anh nghĩ là cái so sánh đó có lẽ là khá đúng, là tại vì giống như là mình đã được tôi luyện vậy, khi mà người ta phải trải qua nhiều nghịch cảnh, mà có nghịch cảnh nào lớn hơn là nghịch cảnh mất nước nữa, mất tổ quốc, và trong trường hợp của anh thì may mắn là không bị mất gia đình, cha mẹ anh em vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mà mất hết, mất tổ quốc, mất quê hương, mất trường học. Ngày đó 15 tuổi thì học đường là một cái nôi êm ấm, là một cái gia đình thứ hai của mình, bỗng dưng bị mất hết thầy cô bạn bè, giống như là cái cây bị bật rễ, thì đến một cái xã hội xa lạ, phải bắt đầu lại từ đầu, ngôn ngữ không biết, phải ganh đua với những cái bạn cùng lớp mà trong khi mình không hiểu cả tiếng của họ, thì nó bắt buộc mình phải thích ứng thật là nhanh. Thành ra vì vậy sau này nhiều khi, nói thật anh, chẳng hạn như sau này nhiều khi mình làm việc trong cái đời sống riêng của mình, hoặc là trong những cái lúc mà làm việc mà gặp phải những cái khó khăn về kỹ thuật, khó khăn về nhân sự vân vân, nhiều khi anh vẫn tự nhủ một cách để mình tự khuyến khích mình, hay là tự mình motivate mình đó, thì anh vẫn tự nhủ là cái này có khó gì, nếu mà mình đã từng làm được những cái chuyện cũ ngày xưa, mình có thể trong vòng bao nhiêu tháng trời hay trong vòng một năm trời mà mình vượt qua mặt bạn Mỹ, mình có thể vào hạng danh dự trong vòng 1-2 năm, mình khi mình lên đại học mình có thể vân vân, mình tự mình nhắc lại mình, cho mình nhớ là ngày xưa nếu mình đã làm được những chuyện đó thì xá gì những cái khó khăn bây giờ. Nhiều khi đôi khi nó là một cái cách để mình tự khuyến khích mình phấn đấu, can đảm lên, phấn đấu lên, đâu có gì khó đâu. Thành ra cái đó cũng là một cái lợi điểm, cái bao giờ cũng vậy, nhiều khi nghịch cảnh nó làm nó cái sự không may nó xảy ra cho mình lúc đó, nhưng mà sau này nhờ cái sự không may đó mà mình lại gặp những cái may mắn khác. May mắn khác đó là do mình tạo ra, là vì mình có sức phấn đấu mạnh hơn, mình có cái chí bền bỉ hơn, mình không dễ nản như những người khác chẳng hạn.
Vâng. Chị đã nhiều lần tiếp xúc và nói chuyện với giới trẻ thanh thiếu niên gốc Việt ở tại Hoa Kỳ, cũng như mới đây nhất là hôm thứ Bảy chị đã nói chuyện với các em trẻ trong cộng đồng người Việt ở tại Úc, và chị nói bằng tiếng Anh về đề tài giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại làm thế nào để hội nhập và thăng tiến trong xã hội Tây Phương. Thưa chị, có thể tóm tắt lại chị đã nói gì với các em không?
Dạ thưa anh, nói thì nhiều lắm, nhưng mà xin tóm tắt lại một vài điểm chính về sự khác biệt giữa văn hóa giữa Tây và Đông, và khuyên các em là cái lợi điểm của mình là mình không, các em không còn là người Việt Nam thuần túy, và các em cũng không phải là người Úc thuần túy, cũng giống như tôi, những các con của tôi hay là ngay chính tôi bây giờ cũng vậy, tôi không còn là người Việt Nam thuần túy, hay là, và tôi chắc chắn không phải là người Hoa Kỳ thuần túy, nhưng mà cái lợi điểm của mình là mình được tiếp cận với nhiều nền văn hóa khác nhau, mình được tiếp cận với những cái tư tưởng tự do dân chủ ở những quốc gia tân tiến, thì mình nên gạn lọc lấy cái hay của nền văn hóa Việt Nam cũng như là cái hay của nền văn hóa Úc trong trường hợp ở đây, để mà chọn cho mình một cái hướng đi, chọn cho mình một cái nếp sống, một cái quan niệm sống mà nó phù hợp với cái xã hội mới, nhưng mà đồng thời mình vẫn giữ lại được những cái truyền thống Đông phương mà rất là hay, chẳng hạn như là truyền thống đặt nặng về gia đình, về giáo dục vân vân. Thì tức là mình, người tiếng Anh người ta vẫn có cái câu là the best of both worlds, why not? Nếu mà mình đã có cái lợi điểm là mình sinh ra và lớn lên ở Úc Châu, thì tại sao mình không gạn lọc lấy cái hay của Úc Châu và cộng với lại những cái hay ở nguồn gốc Việt Nam để mà thăng tiến? Đó là một trong những cái thông điệp. Còn những thông điệp khác là về làm thế nào để mà thăng tiến trong nghề nghiệp, thì tôi có nói nhiều về cái mà tôi gọi là soft skills, tức là những cái leadership skills. Khi mà mình làm việc, mình cần phải chú ý làm thế nào để mình có thể giúp những người, là giúp cho những người chung quanh, và vì những tiếng Anh gọi là motivate, tức làm sao để mình có thể motivate được những người xung quanh, nhất là những người làm dưới mình, để người ta giúp mình, và làm thế nào để mình trở thành một người lãnh đạo giỏi. Thì tôi có nói nhiều ở cái buổi nói chuyện hôm qua. Và sau đó thì cô nói thêm một số suy nghĩ của tôi về vai trò của giới trẻ Việt Nam. Và tại vì cũng vậy, các bạn không phải chỉ là một người Úc không, mà các bạn là người Úc gốc Việt Nam tự do. Và tôi nhấn mạnh cái chữ là chúng ta là người Úc gốc Việt Nam tự do, chứ không phải là người Úc gốc Việt, và cũng không phải là người Úc gốc Việt Nam Cộng Hòa. Và cái giải thích khi mà mình nói người mình là người Úc gốc Việt Nam tự do, nó nghĩa gì, nghĩa như thế nào, và đồng thời cũng nhắc nhở các em những cái điểm chính yếu quan trọng, chẳng hạn như là phải cần biết và tìm hiểu sự thật về chiến tranh Việt Nam. Vì cái sự thật về chiến tranh Việt Nam rất là khó biết, không có trong sách vở. Vì tôi không hiểu ở bên Úc thì sao, chứ còn bên Hoa Kỳ đa số sách vở ở trong trường đại học và trong các thư viện, trong mainstream của Hoa Kỳ, toàn là sách vở do thiên tả Tây Phương và Cộng sản Bắc Việt và nhà cầm quyền hiện nay đưa vào. Thành ra cái cuộc chiến tranh Việt Nam được mô tả hoàn toàn như là một cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Cộng sản Bắc Việt ngày xưa mà thôi. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ đóng một tay rất là mờ nhạt, nếu có, và thường bị mô tả là một quân đội hèn yếu, và cuối cùng còn bị đổ tội làm cho mất nước. Thì hôm qua tôi có giải thích rất rõ ràng với các em những dẫn chứng cho các em thấy lý do tại sao mà tôi nói là quân lực Việt Nam Cộng Hòa không phải là một quân lực hèn yếu, không phải là quân lực Việt Nam Cộng Hòa không hề mang trách nhiệm đã làm mất nước. Tôi dẫn chứng những cái lý do rõ ràng. Và sau đó thì tôi nhắc các em thêm một chuyện nữa là tại vì thật ra có một bạn trẻ sau đó đặt một câu hỏi mà tôi thấy rất là quan trọng, mà tôi xin nhắc lại ở đây.
Vâng.
Bạn trẻ đó hỏi là làm thế nào để mà lôi kéo giới trẻ đến với cộng đồng Việt Nam. Tại vì như cô ấy, chắc là sau này thì tôi biết là cô ấy là một trong những người ở trong ban chấp hành hội sinh viên ở đây chẳng hạn. Thì tôi xin trả lời chung với cô đó, và câu hỏi đó sau đó cũng có nhiều phụ huynh hỏi tôi khi mà tiếp xúc riêng. Thì câu trả lời tôi nghĩ theo thiện ý của tôi là bao giờ cũng vậy, muốn cho giới trẻ tìm về, nghĩa là với cộng đồng Việt Nam, thì đầu tiên là phải tạo cho họ cái niềm tự hào về cái nguồn gốc của mình. Tại vì lớn lên sinh ra ở Úc thì rất dễ để mà tự hào là người Úc, vì mình được học về lịch sử Úc, mình biết nước Úc thành lập như thế nào, và mình biết vị trí của nước Úc trên thế giới ngày nay như thế nào, là một quốc gia hùng mạnh như thế nào, thì rất dễ cho mình proud, rất dễ cho mình hãnh diện là mình là người Úc. Nhưng mà còn làm thế nào để mà mình hãnh diện về người Việt Nam, điều đó nó không hiển nhiên. Thành ra là cần phải hiểu, thành ra cái đề nghị thứ nhất của tôi là phải tạo cho phụ huynh, nên giúp con em, tạo cho con em cái niềm hãnh diện về nguồn gốc Việt Nam của mình. Bây giờ câu hỏi kế tiếp là làm thế nào là hãnh diện về cái gì, thì mình cần phải giúp con em hiểu biết về lịch sử Việt Nam. Lịch sử Việt Nam có rất nhiều điều đáng cho chúng ta hãnh diện nếu mà chúng ta biết. Thì thông qua tôi có nói sơ, thí dụ như là hội nghị Diên Hồng, về Hai Bà Trưng. Khi mà tôi nói về hội nghị Diên Hồng là tôi muốn dẫn chứng rằng xã hội Việt Nam cổ thời xưa, cách đây cả bao nhiêu ngàn năm rồi, mà đã có những sinh hoạt dân chủ, thí dụ như hội nghị Diên Hồng. Và tôi nói về cái văn hóa Việt Nam đặc biệt như thế nào, người phụ nữ không bị coi rẻ, không bị đứng hàng thứ hai như là văn hóa Tàu, khi mà người ta nói là trọng nam khinh nữ, hay là ngay cả như văn hóa Tây Phương, phụ nữ luôn luôn bị kỳ thị. Trong khi đó thì văn hóa Việt Nam luôn luôn đề cao phụ nữ, bởi thế nó có cái câu là ruộng sâu châu nái không bằng con gái đầu lòng. Và tôi giải thích với các em cái câu đó, và tôi nói là vì thế mà lịch sử Việt Nam mới có Hai Bà Trưng, vì thế mà cả lịch sử thế giới chỉ có mỗi hai phụ nữ duy nhất là Hai Bà Trưng của chúng ta, mà đã tạo nên đế nghiệp là do chính bàn tay của mình. Chứ còn lịch sử thế giới thì có nhiều vua là phụ nữ lắm, nhưng mà tất cả những người phụ nữ đó đều đến được ngôi vua là do thừa kế của gia đình, của cha, anh, vân vân, hoặc là do tiếm quyền. Chỉ có Hai Bà Trưng của Việt Nam là tạo nên đế nghiệp do chính tài năng của mình. Đó là vì văn hóa Việt Nam không có trọng nam khinh nữ. Thành ra tôi giải thích những cái điều đó và như là dẫn chứng để nhắc với các bạn là đó là những cái điều mà có thể tạo cho giới trẻ hãnh diện về nguồn gốc Việt Nam của mình, nếu mà họ biết thêm về lịch sử Việt Nam, biết thêm về văn hóa Việt Nam. Một khi mà mình hãnh diện thì mình mới muốn tìm đến cộng đồng, mình muốn tìm đến cái nguồn gốc của mình. Chứ còn nếu mà chỉ khói khơi khơi là cô là người Úc Việt, do đó cô phải hãnh diện về Việt Nam, thì người ta đâu có biết tại sao tôi lại phải hãnh diện về Việt Nam. Việt Nam có cái gì hay để cho tôi hãnh diện?
Cảm ơn chị. Nhưng quay trở lại năm 1975 một chút. Tại sao lúc đó cô Dương Nguyệt Ánh đến Mỹ năm 15 tuổi lại chọn hướng khoa học là con đường theo đuổi của mình?
Dạ thưa anh, thật ra thì khi mà còn ở Việt Nam, nó mộng của anh lúc khi lớn lên là mình sẽ trở thành nhà văn. Tôi mê văn chương chứ không thích khoa học kỹ thuật tí nào cả. Lúc nào cũng mộng là lớn lên mình sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng. Thành ra nếu mà còn ở Việt Nam thì chắc chắn là tôi đã chọn học văn chương rồi. Nhưng mà đến khi sang Hoa Kỳ thì vốn đến tiếng Anh không bao nhiêu, bắt buộc là phải thực tế. Tôi nhớ một ngày kia ông bố, thân phụ tôi bảo tôi là thôi con gái ngồi xuống bố nói chuyện. Và cụ đã giải thích rất rất tường tận và một cách bình tĩnh. Tại vì lúc đó là tôi khóc lên khóc xuống, nhưng mà cụ giải thích cho con nghe một cách rất bình tĩnh là con ơi, bây giờ mình là tị nạn, mình hai bàn tay trắng, bố mẹ không thể nào có đủ tiền để giúp con học đại học. Thành ra nếu mà con mà bên Mỹ thì học đại học là tốn lắm. Thành ra con phải học thật giỏi để mà có học bổng thì mới hy vọng học được đại học. Mà nếu con muốn học thật giỏi thì có học bổng thì con phải chọn khoa học thôi. Tại vì tiếng Anh của con như thế này thì làm sao mà con có thể theo đuổi văn chương mà con mong được straight A, mà con có thể ganh đua với bạn cùng lớp được. Hơn nữa bố tôi còn nói thêm là những cái ngành về văn chương theo bố nhận thấy, mặc dù bố mới sang đây thôi, rất khó kiếm việc con ơi. Còn nếu mà con chịu khó con học kỹ sư chẳng hạn thì chỉ 4 năm thôi là ra trường cũng kiếm việc dễ dàng. Lúc đó con mới có thể có tiền để trả nợ tiền học. Hoặc là nếu mà nếu mà con có đủ học bổng thì con có, vì con nhờ con học giỏi thì con sẽ tiếp tục học lên. Thành ra cụ nhắc đi nhắc lại như vậy mãi, tôi khóc mất mấy ngày. Nhưng mà sau đó thì tôi cũng phải công nhận là bố nói đúng. Và vì thế tôi phải đành lòng bỏ văn chương để theo khoa học kỹ thuật. Nhưng mà cái điều may cho tôi là khi mà tôi bỏ văn chương và theo khoa học kỹ thuật thì tôi nhận ra là khoa học với kỹ thuật nó không quá khô khan như là tôi tưởng tượng. Tôi cứ nghĩ là nó sẽ làm hao mòn cái trí tưởng tượng và cái ý chí thích sáng tạo của tôi. Nhưng mà tôi nhận ra là thật ra trong bất cứ ngành nào mình cũng có thể thi thố cái khả năng sáng tạo của mình được cả. Nhất là nếu trong trường hợp của tôi làm về research, nghiên cứu thì dĩ nhiên là dễ dàng lắm để mà thi thố cái khả năng sáng tạo của mình. Thành ra nhân đây thì cũng kể với điều này với các bạn trẻ để nhắc các bạn trẻ một điều đó thôi. Là nhiều khi keep your options open. Mình đừng có nên khư. Tại vì nhiều khi mình chưa thử, mình không có biết đâu. Đến khi thử rồi thì mình thấy là it's not so bad. Còn nếu mà mình thử đổi ngành hay là đổi hướng đi hay là đổi ý định gì đó, mình thấy nó không work out, nó không có như là mình mong muốn, thì mình vẫn có thể trở lại đường cũ mà. Tại vì nhất là ở một cái xứ tự do như Úc Đại Lợi thì rất dễ dàng để mà mình đổi ngành học. Đâu có khó khăn gì đâu, phải như là những nước nghèo khổ khác hay là điều kiện khó khăn. Thành ra mình lại càng nên lợi dụng cái sự tự do và cái sự sung túc giàu có của một nước như là nước Úc để mà theo đuổi những cái hoài bão của mình. Thì nếu mà mình chọn cái này không được thì mình lại đổi qua cái kia, đâu có khó khăn gì, thưa anh.
Dạ vâng. Như vậy thì cái nhìn gọi là cái nhìn truyền thống của người Việt hoặc cái nhìn cổ hủ vẫn quen từ xưa lúc mà chúng ta còn ở Việt Nam, đó là những ngành khoa học, kỹ thuật vân vân đó thuộc loại khô khan để dành cho nam giới, còn phụ nữ thì nên đi theo những cái ngành như là văn chương, nghệ thuật, sư phạm vân vân.
Vâng.
Nhưng sang đến bên này thì đã thay đổi hẳn. Nhưng cho đến giờ phút này thì trong ngay cả những cái xã hội Tây phương mà tân tiến nhất hoặc có thể nói là cởi mở nhất như là Hoa Kỳ hoặc Úc Đại Lợi này chẳng hạn, chúng ta vẫn còn nghe đến những chuyện bình quyền giữa nam giới và phụ nữ. Thì khi chị tốt nghiệp đại học xong rồi bắt đầu đi làm, dấn thân hơn nữa vào trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và làm việc càng ngày càng thăng tiến hơn ở trong cái lĩnh vực khoa học mà lại khoa học quốc phòng như thế, cá nhân chị có bao giờ trực tiếp gặp phải những cái hoàn cảnh gọi là phải đặt đến cái vấn đề bình quyền nam nữ, hoặc là không đến nỗi trọng nam khinh nữ nhưng mà luôn luôn người ta vẫn bảo là nó đụng cái trần rồi đó, cái glass ceiling?
Dạ. Thế anh có chứ anh? Hôm qua lúc mà nói chuyện với các bạn trẻ, tôi có chia sẻ nhiều lắm về những cái obstacles mà tôi đã gặp phải, những cái khó khăn chông gai mà tôi đã gặp phải trên con đường đi của tôi. Tôi gặp kỳ thị rất nhiều thưa anh. Tại vì như anh vừa mới nói là tôi là phụ nữ, tôi là người Á Đông mà tôi lại chọn một cái ngành mà không có phải là một cái ngành tiêu biểu cho phụ nữ chút nào cả. Đã thế lại còn làm việc với lại quốc phòng. Thành ra không những là đã không làm việc với dân sự lại còn làm việc với nhà binh, mà nhà binh thì đa số là đàn ông cả nữa. Thành ra là lúc nào tôi cũng là một người thiểu số trong tất cả quá trình làm việc của tôi hai mươi mấy năm nay, lúc nào tôi cũng thấy mình là người thiểu số cả. Mà càng leo lên cao, càng lên những chức vụ cao thì mình lại càng trở thành người thiểu số hơn nữa. Vâng, thì chắc chắn là phải gặp nhiều kỳ thị rồi anh. Hôm qua tôi có kể lại với các bạn trẻ một vài cái kinh nghiệm của tôi làm thế nào để mà đối phó với những cái vấn đề kỳ thị. Thì tôi chỉ xin vắn tắt ở đây thôi là I don't take things personal. Tại vì nhiều khi đó mình, khi mà người ta đã kỳ thị mình, người ta không ưa mình vì màu da, vì giới tính của mình, thì chắc chắn là mình sẽ không thể nào mà thay đổi được cái quan niệm đó của một người khi mà họ đã kỳ thị. Nếu mà họ đã không thích mình thì mình đừng có mất thì giờ để mà cố làm cho họ thích mình làm gì, và mình cũng không mất thì giờ để giận dữ. Nhưng mà cái kinh nghiệm của tôi, nghiêng kinh nghiệm riêng nhỏ nhoi của tôi là khi làm việc, thật ra tôi nhận thấy là mình không cần người ta phải thích mình chỉ cần người ta kính trọng mình thôi. You just need their respect.
Yeah.
Thành ra họ có thể không ưa mình vì màu da, vì giới tính, nhưng nếu mình với cái khả năng làm việc của mình, với tư cách làm việc của mình vẫn có thể earn their respect, mình vẫn có thể làm cho họ kính trọng mình. Mà một khi họ kính trọng mình thì họ vẫn sẽ hợp tác với mình. Nhất là một khi mình đã thành công thì sẽ có rất nhiều người đổ xô đến hợp tác với mình, là tại vì ai cũng muốn làm việc chung với những người thành công cả.
Yeah, vâng.
Vì người ta cũng, ai cũng muốn associate với những người thành công,
chứ không ai muốn đứng gần người thất bại hết.
Dạ,
đúng.
Vâng.
Yeah.
Với lại vậy, họ cũng muốn học hỏi ở mình, hoặc là ngay cả ngày nhiều khi họ chẳng cần gì đến cái tài của mình, nhưng mà họ vẫn thích thân thiện với mình nếu mà mình thành công.
Dạ vâng.
Vâng, thành ra là cái điều đó thì mình có thể tạo ra được. Còn dĩ nhiên mình không thể thay đổi màu da hay giới tính của mình được, và có thể cuối cùng họ vẫn không thích mình, nhưng mà họ vẫn kính trọng đủ, và vì họ cái nhu cầu công việc họ vẫn phải làm việc với mình và vẫn cộng tác với mình.
Thế chị, tôi đọc báo được biết là chị có hai cháu phải không ạ?
Dạ thưa bốn này.
Sorry chị. Dạ bốn cháu. Thưa cháu lớn nhất bao nhiêu, cháu nhỏ nhất bao nhiêu thưa chị?
Dạ thưa anh, 19 là lớn nhất và 12 là nhỏ nhất.
Như vậy ra đời đi làm thì là khoa học gia sư Nguyệt Ánh giữ một chức vụ quan trọng ở trong cuộc chiến chống khủng bố, hoặc là trong máy quân sự quốc phòng của Hoa Kỳ, được sự kính nể của các khoa học gia và kể cả các chuyên viên quốc phòng. Ra ngoài cộng đồng thì là một khuôn mặt được trân trọng, vinh danh nhiều, là một khuôn mặt tiêu biểu của cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ. Thế nhưng về nhà thì bà mẹ Dương Nguyệt Ánh thế nào?
Dạ thưa anh, ở nhà thì tôi cũng là một người mẹ như tất cả những người mẹ Việt Nam.
Vâng, nhưng mà một bà mẹ như là bà mẹ Dương Nguyệt Ánh thì sự trông đợi hay kỳ vọng của các con đối với mẹ như thế nào, và ngược lại cái kỳ vọng giữa mẹ đối với con như là nó có khác không?
Dạ thưa anh, các con tôi thì chúng nó vẫn hay nói là mom's cool.
Dạ. Yeah.
Tại vì nó, các bạn của cháu, các cháu ở trường, họ đều biết về, rất nhiều bạn của các cháu đều biết về tôi. Thành ra là bố mẹ, chắc là có thể là bố mẹ phụ huynh của những bạn đó, hay hoặc là tụi trẻ bây giờ nó hay biết nhiều, tại vì nó có internet đây.
Dạ vâng.
Thành ra là chẳng hạn, thành ra trẻ con như các cháu thì nó hãnh diện về mẹ, là tại vì bạn nó lúc nào cũng phục mẹ với lại khen mẹ. Chẳng hạn như nhiều khi có một hôm kia thằng con của tôi nó gọi điện thoại về, nó bảo mẹ ơi hôm nay mẹ ra trường mẹ đón con được không. Thì tôi cũng không có gì ngạc nhiên là ok mẹ đi ra mẹ đón con. Đến khi ra đến đó thì nó lại bảo là mẹ ơi con có thằng bạn nó xin quá giang, mẹ cho nó đi quá giang được không. Thì tôi bảo vợ ok cho nó lên. Đến khi xong xuôi về rồi thì nó mới mát lại là thật ra hôm nay con đâu có cần mẹ phải đón con đâu, con đi ra trường cũng được. Con nói xạo, con nói là con trễ ra trường, nhưng mà thật ra là tại vì cái thằng bạn của con nó muốn được gặp mặt mẹ.
À.
Thành ra là, nhưng mà nó xấu hổ, nó không có muốn nói.
Yeah.
Thành ra vì thế con phải nói như vậy để cho mẹ đón con, để cho nó được gặp. Mà cái thằng bạn của cháu thì nó là người Đại Hàn, chứ nó không phải người Việt Nam.
Vâng.
Thành ra tôi mới ngạc nhiên, bảo chứ ủa tại sao bạn con lại biết về mẹ được. Cái nó mới bảo cộng đồng Đại Hàn người ta biết về mẹ nhiều lắm, tại vì những cái bài báo đăng internet này kia, những bài báo bằng tiếng Anh người ta đăng lại ở trong báo Đại Hàn, bạn con nó kể cho con nghe như vậy. Thành ra là mình cũng hân hạnh. Không phải hân hạnh là vì người ta thích mình, riêng cá nhân của tôi, nhưng mà mình hân hạnh là cộng đồng Đại Hàn họ cũng để ý đến những cái thành quả của cộng đồng Việt Nam chẳng hạn.
Đây.
Đó cũng là một cái điều hay. Vâng, còn các cháu thì nó thông cảm, rất thông cảm với cái chuyện là mẹ rất là bận. Thành ra nhiều khi có những lúc mà mẹ biến mất cả bao nhiêu ngày, mẹ không có thì giờ cho các con. Nhưng mà tôi vẫn, lúc nào tôi cũng quan niệm và tâm niệm là tôi nhất định làm chuyện gì thì làm. Tôi nhất định không bao giờ là part-time mom. Tức là tôi nhất định không bao giờ là một người mẹ bán thời gian. Thành ra có những lúc tôi rất bận, tôi bỏ bê, không có nhìn đến con cả mấy ngày. Nhưng mà sau đó xong cái việc nào đó rồi thì tôi lại quay lại, bỏ ra rất nhiều thời giờ với con. Và không bao giờ tôi làm việc trong weekend cả. Dạ. Nhất định không làm việc weekend. Nếu mà ngày thường bận thì làm 10 tiếng, 12 tiếng, 13 tiếng, nhưng mà weekend là không có làm, là để có thời giờ cho các con, thưa anh.
Như vậy thì làm thế nào mà một phụ nữ Việt Nam thể chất không to lớn, khỏe mạnh như là một phụ nữ Tây Phương, thì làm thế nào mà chị vừa là một khoa học gia, vừa là một chuyên viên quốc phòng toàn thời, mà lại cũng là vừa một bà mẹ toàn thời, làm thế nào để làm được hai job cùng một lượt toàn thời như vậy?
Dạ thưa anh, cái gì cũng vậy, mình không thể muốn nhiều thứ cùng một lúc. Thành ra có những lúc thì mình đặt cái ưu tiên là công việc, là tại vì nhu cầu công việc lúc đó. Rồi có những lúc thì mình phải bỏ công việc vì nhu cầu gia đình. Thành ra mình quân bình bằng cách đó, chứ không phải là quân bình bằng cách là lúc nào cũng phải làm tất cả và mọi thứ thì không thể đạt được, là chuyện thứ nhất. Thành ra như trong trường hợp của tôi là khi mới vào Pentagon, là tôi đã, hôm qua tôi có chia sẻ với các bạn trẻ một cái mà tôi gọi là, có thể gọi là bí quyết của tôi, là you have to manage expectations. Mà manage expectations đây không phải là chỉ là với những người dưới của mình, mà ngay cả cấp trên của mình nữa, boss của mình nữa, và những cộng sự viên của mình. Tức là ngay từ đầu là tôi đã nói rất rõ cho họ biết là weekend là tôi không làm việc đâu. Quốc phòng thì quốc phòng, quên không chia sẻ với anh là hiện giờ tôi đã không còn làm cho Bộ Quốc phòng nữa. Cách đây 6 tháng thì tôi đã tuyên thệ nhậm chức Tổng giám đốc khoa học kỹ thuật ở bên Bộ Nội an rồi.
Đây.
Cũng vậy, khi mà tôi mới tới Bộ Nội an thì tôi cũng đã nói trước là, tại vì thưa anh, thật ra những cái người mà ở chức vụ executive như tôi thì nhiều khi làm việc thứ bảy chủ nhật là thường lắm, tại vì bận lắm và nhiều trách nhiệm lắm. Nhưng mà tôi đã nói từ đầu là thứ bảy chủ nhật là không có tôi đâu, trừ khi phải là national emergency, là chuyện gì quan trọng, quốc gia đại sự gì ghê gớm lắm, khủng bố hay là cái gì. Chứ còn bình thường, nếu mà chỉ là chuyện bận bình thường, thứ bảy chủ nhật là không có tôi đâu. Dạ. Không thể nào mà expect là tôi có mặt ở sở thứ bảy chủ nhật được, chẳng hạn như vậy. Hay là tôi nói trước là tới mùa hè, khi mà các cháu được nghỉ hè, là tôi sẽ biến mất 3 tuần. Lúc đó là tôi đi nghỉ hè và tôi sẽ không nghe cell phone, tôi không nghe điện thoại, tôi không đọc email đâu, trừ khi là again if it's national emergency thôi. Thành ra đừng, lúc đó là, đó là những cái giới hạn mình đã từ đầu mình vạch ra sẵn rồi, thì người ta sẽ biết, người ta biết như vậy thì người ta không có đòi hỏi hơn nữa. Hay là tới spring break của, là các cháu nó sẽ nghỉ một tuần đó, là tôi sẽ lơ là chuyện sở lúc đó, mình nói trước rồi. Ngoài ra thì tôi cũng xin phép được chia sẻ thêm, như giống như tôi nói với các bạn trẻ hôm qua, là cái may mắn của tôi là ông xã tôi, chồng tôi rất là chia sẻ với vợ, anh giúp đỡ tôi rất là nhiều, nhất là trong vấn đề con cái, dạy dỗ con cái và chăm nom, chăm sóc các cháu. Thành ra vì cái may của tôi là có một người chồng rất là thông cảm, rất là chia sẻ với vợ, thành ra tôi mới có thể làm được rất nhiều việc. Thành ra hôm qua tôi cũng nói đùa với các với quý vị trong cộng đồng là tôi xin lỗi nếu mà quý vị nào đã nghĩ là tôi là superwoman hay là supermom, thì thật ra sự thật thực tế là thực tế phụ phàng là tôi không có supermom tí nào cả, mà cũng không có superwoman tí nào cả. Đó là tại vì tôi may tôi có một người partner rất là đắc lực, rất là lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ và giúp tôi cả trăm thứ chuyện. Thành ra tôi mới có vẻ như là một người supermom, nhưng thật ra tôi không phải là supermom mà cũng phải superwoman, thưa anh.
Như vậy thì xin phép chị cho chúng tôi thuộc về thành phần nam giới được chia sẻ cái vinh dự là có được biết một ông là super husband.
Dạ vâng, hôm nay tôi sẽ xin nhắn lại với nhà tôi.
Thưa quý vị thính giả, đó là phần đầu cuộc nói chuyện với khoa học gia Dương Nguyệt Ánh nhân chuyến thăm viếng Úc Châu của bà. Mời quý vị đón nghe tiếp phần 2 câu chuyện sẽ được phát thanh vào tối thứ 3 tuần tới.